Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hôm nay là ngày vui của Thiền viện Nhẫn Hòa. Mọi người hội tụ về đây tâm hướng thượng, không sao tránh khỏi sự nhớ nhung quê hương. Bây giờ chúng ta nhớ nhung đất nước nhỏ bé Việt Nam. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải đóng góp một chuyện gì? Chúng ta đã có phương thức tu thiền tĩnh tâm. Lúc nào cũng phải cố gắng lo tu để cho óc sáng tâm minh. Đó là một của cải vô tận của sư sở và mọi người sẽ đóng góp ở tương lai. Đó là khí giới tình thương và đạo đức. Mình biết thương mình nhưng họ mới thương người khác. Đừng mở cặp mắt phàm mình nhìn sự đau khổ đó rồi làm cho mình đậm luôn. Tại sao họ đau khổ? Tại sao họ thiếu thốn? Là tại cái óc họ chưa có mở mà thôi. Chính chúng ta lâm vào cảnh đó cũng vậy đó thôi, không có làm gì hơn. Mà bây giờ chúng ta hiểu được một cái phương thức để khai chuyển khối óc từ cái khổ cực này tiến tới cái khổ cực kia, giải mở nó đi để nó trở về với sự chất chân thật của nó là thanh nhẹ vô sanh. Cho nên tất cả bạn tu ở đây khắp năm châu đã ngộ, đã gặp được tôi và ngộ pháp để hiền thành, để hành thiền, thì mới thấy rõ chính mình phải giải bỏ tất cả những sự trần trược trong nội tạng và nội tâm, thì thức hòa đồng mới mở. Chúng ta về xứ sở, ta đem khí giới tình thương mà ban cho mọi người. Khi gần đâu đem sự bằng an cho họ, bằng an chỗ nào? Bằng an bằng một kỹ thuật thực hành. Chúng ta đã thực hành tự đạt. Ngày hôm nay tu bao nhiêu, có nhiều người tu mười mấy năm, ngày nay cũng thấy yên ổn chứ không có cái gì dây bận trong nội tâm. Tháo gỡ từ từ rồi nó sẽ hết. Thì chúng ta càng tu nữa, càng thấy rõ hơn. Lúc đó chúng ta hiện diện trước đám đông người đau khổ, tâm ta vẫn ổn định. Vì đường khổ chúng ta qua, thì chúng ta mới tới chỗ thanh nhẹ. Phải cố gắng vun bồi sự thanh nhẹ, cho nên ngày đêm lo tu, phát triển tâm linh, phát triển một lãnh vực thanh tịnh và vô cùng, không giới hạn. Đó là lúc đó mới thấy sự giàu mạnh của tâm thức của chúng ta là thanh tịnh, từ bi là sức mạnh. Càng hướng thượng càng giải mở, đi về cũng được trung đạo, không có phá biếu, không có theo bên mặt, chẳng theo bên trái. Khai thác sự trung dung tiến hóa của chính mình thì mới có kết quả ở tương lai. Cho nên tất cả các bạn có duyên lành được ngộ tôi nhiều lần nơi đây, rồi bây giờ dịp này chúng ta nhìn nhau mà thích tâm, nhìn nhau mà nó tu học tiến triển và vun bồi cho khối óc càng ngày mạnh dạn hơn, thanh nhẹ hơn, rõ rệt hơn. Mạnh của chúng ta là thanh tịnh, không có mạnh là dây gỗ. Mạnh của chúng ta là thanh tịnh, xóa bỏ hận thù, yêu thương muôn loài vạn vật, không có trách bất cứ ai, trách chính mình, có của mà không biết dùng, có đất không biết khai, có tâm không biết phát triển. Chúng ta càng ngày càng tu là các bạn một thời thiên của các bạn mà làm gì đây? Khai phá điền thổ trong cơ tạng khoa, mới trồng được cái giống tốt. Thanh quan điển lành bạn chiếu cho các bạn mới trồng được giống tốt, khai mở tâm linh, đó là phúc điền, đó là nơi dừng chân khi mình rời khỏi thể xác này, thanh nhẹ vô cùng. Chứ đừng có lầm tưởng nhìn ngoại cảnh, cái này hay chạy theo, cái kia hay chạy theo, rốt cuộc mình cũng tự gạt mà thôi. Chính ý lực và nghiêm luật không giữ, ý lực không phát triển mà nghiêm luật không giữ thì không có bao giờ có cái kết quả. chúng ta có ý lực tu hành, chúng ta mới ngồi đây để khai triển đào sâu tâm đạo. Chứ không phải ngồi đây giỡn chơi đi chụp hình, không có vụ đó. Chúng ta đang đào sâu tâm đạo, ngày ngày đêm đêm như vậy, mới phát triển tới vô cùng. Thế mỗi đêm không có bao nhiêu, 1-2 tiếng, 5-3 tiếng, nhưng mà gom lại 1 năm rất nhiều. Nhiều hơn những người làm bất cứ những chuyện động loạn ở thế gian. Ồn ồn ào ào, không đạt được cái gì hết. Mà chúng ta tu trong thanh tịnh, chúng ta thấy rõ sự kết quả. Và tâm thức vô sanh của chính chúng ta đang sống ở đâu đây? Sống ở trong sự uy hiếp của sanh lão bệnh tử, đau khổ, mà chúng ta được vượt qua hết, nuôi dưỡng chí thân cao, cỡ mở, vô sanh bất diệt. Đó là ý niệm của người tu vô vi và tự phát triển, hạnh hy sinh đầy đủ. Có hy sinh mới có hạnh đức, có chịu tu mới biết thương yêu mình, thương yêu tất cả mọi người, thương yêu cứu thì cứu quyền thất tổ, chứ không có nghe mê loạn một tin gì để đi theo họ mà mình không tu. Dính mình phải tu, để theo họ không tu cũng chẳng có gì. Họ có mơn trớn nói làm cái gì làm, cũng chính tôi phải làm. Tôi không làm tôi không bao giờ có. Ở xã hội không bằng này, các bạn thấy các bạn không làm, các bạn chết đói. Phải làm, việc gì cũng phải làm, chắc có để sống. Thì bây giờ tâm linh của chúng ta phải thực hành thanh nhẹ mới có hưởng ở tương lai, mới có chỗ dừng chân vinh quang tốt đẹp, không bị giới hạn, hoàn toàn độc lập tự do. Các bạn hiện tại là độc lập tự do, tu thanh tịnh phát triển tới vô cùng, phải độc lập tự do không? Những lý luận của đời độc lập tự do, dành của, nhưng mà rốt cuộc đâu có tự do. Dành của mà ăn mất trật tự là tự hủy hoại mà thôi. Xâm chiếm đất đai họ ôm của cải rồi không biết xài, cũng tự giết mình, chôn sống mình mà thôi. Những cái gương trước mắt, hẳn nhất là người Việt Nam đã thấy. Tất của cải ta khổ cực làm bao nhiêu năm, họ vô kiếm gây lấy hết. Rốt cuộc những người kiểm kê đó, các bạn theo dõi họ đi đến đâu? Họ tự chôn sống tâm thức, hồn lẫn vía cũng mất luôn, tai hại vô cùng, chuyển thắng thành bại, thấy rõ không? Cho nên chúng ta bây giờ thấy rõ là chúng ta phải ăn năn hối cải, sửa mình để tiến hóa, không phải binh đạo nào, bỏ đạo nào mà chính ta chưa sửa, chưa khai thác. Chúng ta có một cảnh, một cõi vô cùng trong tâm thức không biết, cứ hướng ngoại, muốn tìm cái thiên đàng của bên ngoài làm gì. Thiên đàng trong tâm, tập tự trong điển năng trong tâm mà không làm. Hướng ngoại để làm gì, đạt được cái càng ngày càng khổ. Chứ gần đây thiên cơ chuyển động khắp hoàn cầu, khắp hoàn vũ, chấn động chứ không có yên. Để con người tự thức, thấy con đường đi vô tận là chỗ nào, chính mình phải tự đi, không có nhờ một vị nào hết. Bây giờ chúng ta ngồi đây chút nữa hô tiếng lục, rồi ai đi giùm cho chính chúng ta, chính chúng ta phải đi, không ai đi giùm cho chúng ta được hết. Cho nên mình không tu là không mở, không hành là không tiến, tu là phải hành, bỏ một kỳ công hành triển. Rồi nó mới êm lặng được. Biển cho lặng minh châu mới phát lòng, cho riêng mới gọi là thầm. Biển cho lặng chúng ngồi thanh tịnh, đâu đó nó êm ả, quân bình luồn điển, thì óc nó sang ra. Lòng cho riêng mới gọi là thầm. Cái thần thức của ta không còn bám theo cái thể xác nữa. Ta sức có thần thức ở bên ngoài thể xác, mới gọi là thầm. Quyết định được cuộc sống nên ở hay đi cũng do mình mà thôi. Nhiều người tu không đến đâu là liều mạng, đổ thừa ông trời, đổ thừa ông Phật, đó là vô lý. Trời Phật đã cho chúng ta một bộ luật là thể xác này, phải giữ lấy trật tự để tiến qua, chứ không nhờ đỡ nữa. Cho nên hôm nay có duyên các bạn về đây, cũng làm chuyện đại sự, không phải ít, dù ít người mà óc làm đại sự, muốn tu cho thanh tịnh. muốn trở về với chân lý là phải thực hiện sự thật, không nên gian dối với chính mình nữa, thì chúng ta mới thấy được giá trị của tự nhiên. Nếu còn gian dối với chính mình không bao giờ được, phải nắm sự thật để đi.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Thầy, cho con biết tại sao con tu hoài mà không thấy tiếng?
Con phải dồn lại cái nghiệp lực của con thế nào? Hành đúng hay là không? Hành cái pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển làm đúng hay là không? Pháp luân thường chuyển làm đúng là chỉ có mở, không có nghẹt. Chỉ có tiến, không có lùi. Nhiều người cứ tu hoài mà ôm lý thuyết này, ôm lý thuyết này kia, nhắm mắt để ngủ, không có hành mở, làm sao chân tâm thức được. Hành mở thì chân tâm nó mới thức được. Rồi cũng nói là tôi tu mấy chục năm rồi, không có thấy kết quả gì hết. Mà nhiều người cũng có thật vậy, tu mấy chục năm mà tu không có đúng, tôi nửa chừng thấy chán mà bỏ khúc này nè. Rồi hôm niệm bát chánh rồi tối nay tôi không quên nữa, không có niệm thôi cũng xong qua được rồi, thôi yên quên, mất thêm một mối rồi. Rồi niệm Phật nữa thôi qua được rồi cũng yên, cũng bỏ đi. Soi hồn rồi cũng bỏ đi, pháp luân rồi cũng bỏ đi, thét rồi ngồi đó kêu mà ỷ lại mà thôi, nhắm mắt à, ngủ cho sướng. Hành không có bao nhiêu hết. Rồi dồn dập những sự ăn uống mất trật tự, nói năng mất trật tự, nhãn nhĩ tỵ thiệt cũng mất trật tự, thu hút bất cứ những cái chuyện gì ở bên ngoài đem vô, tưởng là mình được, mình hiểu, đâu có hiểu gì đâu, mập mờ không, không có hiểu gì hết. Phải cố gắng tu, cũng như tu thiền của Bô Vi chứng minh rõ ràng, người nào làm pháp luân thường chuyển đúng, mặt mày hồng hào, không có mét trần nữa, hướng dục nó mới mét trần. Làm pháp luân thường chuyển đầy đủ hồng hào, mặt tươi mắt sáng hồng hào, vì nó dũng mãnh, nó không sợ chết nữa mà. Sống tự nhiên nó hình thành tại mặt đất này, rồi chết cũng tự nhiên ra đi. Thì sống chết nó vô can, nó hiểu được cái tự luật tự nhiên của trời đất vậy, nó vô can. Còn cái hành của nó để phát triển, nó cứ quyết tâm hành, nó sẽ có kết quả tốt, không có đổ thừa ai hết. Chính cái tâm mình dũng mãnh làm hay là không, thực hành hay là không. Không thực hành rồi đổ thừa cái pháp, rồi nói pháp tẩu quả nhập ma, vừa xưng danh tu thiền, rồi lơ cho dây lấy lời, hơn thua đủ chuyện, tạo khổ cho chính mình, lộn xộn, đời không xong, đạo không xong là khùng nhé. Tẩu quả nhập ma là chỗ đó, mất trật tự. Cho nên Vô Vi có đủ cách chơi hết, muốn nghe nhạc cho ơi êm ả có, muốn hành cách nào cho khỏe mạnh có chỉ hết đường đó. Một ngày mà làm đúng công chuyện của Vô Vi mà nội lễ kiến Vô Vi đồ này kia, khỏe cho cái tim tốt, cũng hết thì giờ rồi, không có nghĩ chuyện bên ngoài. Nếu làm đúng theo Vô Vi là không có thì giờ, mà con người chỉ khỏe mạnh. Cho nên nhiều người 70-80 tuổi họ lại kiếm Vô Vi thét, rồi họ đi khám bác sĩ hỏi tại sao cái tim bà tốt vậy? Bà ăn cái gì mà cái tim bà tốt vậy? Nên tôi không có ăn gì hết, tôi chỉ một ngày tôi lại 150 lần thì tôi khỏe thôi. Ông bác sĩ nói tôi mà lại 50 lần như bà tôi lại đâu có nổi. Bà lại 50 lần như vậy mà 150 lần như vậy là bà khỏe quá, chừng khỏe hơn tôi nhiều quá, khỏi khác. Nhưng bà làm nhiêu cũng chuyện đó. Tại sao bà làm nhiêu đó? Bởi vì một cái bà có thể liên lạc với trời Phật được. Cái thứ nhất, cái thứ nhì bà lại không có tốn tiền. Bà lại đâu có tốn tiền mà tiêu hóa tốt, ăn uống tốt, mà luồng điển mặt mày dồi dào tươi đẹp. 70-80 tuổi mà người ta nói bà 60-70 tuổi thôi. Đi bộ đi nhanh làm gì cũng khỏe mạnh. Hành đúng theo Vô Vi thì chỉ có khỏe mạnh thôi. Còn nếu tôi hành không đúng, tôi làm việc còn nhiều hơn người thường, mà tôi càng ngày càng khỏe. Nhiều người nói tôi trẻ ra đi, vui lên, vui hơn hồi xưa nữa. Vậy tôi thấy là tôi có thể sống với mọi người. Tôi sẽ dấn thân để giải quyết những chuyện khổ tâm của mọi người là tôi mừng.
Thiền vô vi có cần tôn thờ một vị thầy nào không?
Không. Mình là cái xác, cái hồn là chủ của cái xác. Cái hồn là sự sáng suốt, càng ngày càng thiền, càng thanh tịnh, càng sáng suốt. Chủ nhân ông phải làm việc phục vụ cho cái hồn qua sự kích động và phản động, nhiên hậu mới ảnh hưởng được quần sanh đồng tu đồng tiến, trở về thiền quốc sẵn có, chứ không có nhờ ông nào rồi đè bẹp chúng ta suốt kiếp cũng cần ở thế gian ngoài. Cứ thờ ông đó mà ông đó không có lối thoát, con ma cũng thờ, rồi suốt kiếp con ma nó giúp cho mình buôn bán làm ăn, cứ thờ hoài rồi thì cứ suốt kiếp buôn bán làm ăn chứ đâu biết đường đâu mà về thiên quốc. Khổ không? Mình hành triển thì mình hòa hợp với thanh quang của càn khôn vũ trụ, nhắm mắt là chúng ta tiến tới đó. Ngày hôm nay máy bay bay đã rút ngắn thì giờ rồi, quý vị thấy cái óc quý vị mà khai sáng, nhắm mắt là quý vị đến nơi. Trực giác cho chúng ta có thể nhìn bất cứ nơi nào và tăng độ bất cứ nơi nào. Không phải ông Phật là làm được, mà chúng ta làm không được. Nếu chúng ta tin Phật, ít nhất chúng ta phải có gốc Phật mới tin Phật. Nếu chúng ta tin Thượng Đế, tin Chúa, chúng ta phải có cái gốc đó. Dấn thân độ đời, hy sinh tận độ, là Thượng Đế, Chúa đã ban tình thương cho các giới. Bất cứ nơi nào, không có gì biệt. Diệu thanh khí của trời đất đã độ chúng ta rất nhiều. Nơi nơi có Thượng Đế, nơi nơi có Chúa, có tình thương là phải có. Chúng ta ôm xác là có, phải có tình thương. Biết tắm rửa cho sạch sẽ, biết ăn uống cho ngon lành là có tình thương. Khai thác nó ra, lúc đó chúng ta mới tận hưởng. Miếng ăn cũng Chúa cho, miếng ăn cũng Thượng Đế cho, chứ chúng ta không làm được. Đấng toàn năng mới có khả năng làm trong nơi thanh nhẹ, không phải làm ồn ào như hắc xiệt như thế gian đâu.
Trong đạo Phật, khi chết hỏa táng là tốt. Chúng con muốn biết khác biệt giữa sự chôn cất và hỏa táng.
Hỏa táng là đối với người tu á, nó không có bận biểu chuyện đời, nó dứt khoát chết nên hỏa táng, cho nên đi nhẹ, đi nhanh. Còn người thường mà chết không biết tu, không có gì, nó cũng vấn vương trong tình tiền duyên nghiệp, rồi trở lại làm ma, rồi xưng Quan Âm, xưng này xưng nọ độ người ta đó. Những cái phần đó nó trở lại làm vậy đó. Cho nên người đời không thấy, bị lừa gạt từ cõi âm cho tới tình đời đều là bị lừa gạt, không tiếc nổi. Cho nên thờ đủ thứ nhưng mà rốt cuộc đau khổ, rốt cuộc không tiến, tới giờ phút lâm chung cũng không tiến. Rồi thế gian mới bày chỉ theo Phật là phải có ông này ông nọ tới tụng kinh cái này cái nọ, rốt cuộc rồi đâu có làm gì, phần hồn là phải chịu tội. Luật nhân quả, lúc đương thời chúng ta làm đều tốt, kết quả chúng ta sẽ tốt. Có những người hiền rước chúng ta, còn nếu chúng ta người ác, vừa nhắm mắt là có người rước đi rồi. Nó phải chịu luật để nó tiến hóa. Thượng Đế làm ra cái địa ngục không phải ác, cứu người. Con người mà không có cực khổ là không bao giờ thật thà. Con người bị hắt hủi, bị cực khổ, bị đau đớn mới chấp nhận sự thật thà là trên hết.
Trong bài giảng ông Tám có nói con người là cặn bã của thanh quang, xin ông Tám nói rõ hơn. Cảm ơn ông Tám.
Đó là luồng điển thanh quang. Bây giờ cái trí óc của quý vị đi học hồi nhỏ tới lớn không biết gì hết đó. Bây giờ học càng ngày thấy càng giỏi, làm tới bác sĩ là nhờ sự sáng suốt hướng đi lên, hòa hợp với sự thanh nhẹ bên trên, thoải mái mới học được. Còn cái xác của chúng ta là cặn bã của thanh quang, do sự sáng suốt điều khiển, toàn là tự động, nháy mắt cũng tự động, nghe cũng tự động, cái gì cũng tự động hết, cơ tạng đi đứng đều tự động. Mà ai quỷ hoại cho chúng ta ngày nay bại không đi được, có cái miệng môi với chúng ta không ổn, nói không đúng, không có trật tự, ăn uống cũng không có trật tự, rước độc tố vào thân, tạo cho cơ thể bất ổn, sanh ra bệnh hoạn, không có trách được ai, chỉ chính mình mà thôi. Cho nên những sách địa ngục du ký họ viết, người đời xuống địa ngục chỉ ríu ríu vô cái ngục đó, bởi vì nó mang cái tội tới trình diện mà. Còn nó mà tu thanh nhẹ, nó nằm đó nó đi, có người rước, có tiên đồng rước. Vì hàng đêm nó thiền, nó đi tiếp xúc được, và nó đã chung sống với họ. Tới lúc ra đi, họ chỉ nhắm mắt và đi. Đi một nơi nào, nếu nó là đại trụng phu, nó có nguyện, phát đại nguyện trở lại mặt đất để cứu người, hy sinh. Những người đó có cái tánh khác hơn người thường, không tiền nhưng mà vẫn thương người, vẫn giúp người, từ nhỏ cho đến lớn như vậy. Cho nên cuộc diện của chánh trị của Thượng Đế là siêu chánh trị, đã biến đổi mặt đất rất nhiều. Ngày hôm nay quý vị thấy âm thanh tôi nói đây mà tận cùng là nghe, ta cũng nghe được sự biến chế khoa học. Thượng Đế đã chuyển qua sát con người. Kỳ này con nít học giỏi hơn kỳ xưa, đứa nào cũng thông minh hơn xưa. Ta hồi xưa tại sao người lại không thông minh và thiếu điều kiện? Ngày nay nó thông minh, nó tự tạo được nhiều điều kiện cho người khác nữa. Là đó là nguyên ý của Thượng Đế đang chuyển cho quả địa cầu này. Càng ngày càng tiến tới tốt, mới có nghìn năm hòa bình ở tương lai. Mặt đất ai cũng chán chê chiến tranh rồi, muốn khai triển kinh tế để tận hưởng cái niềm vui của Thượng Đế đã ân ban.
Thưa Thiền Sư, tại sao trong đời cần phải có đạo, và đạo nằm ở pháp hay ở tâm?
Đời là thể xác, ăn uống, kích động, phản động. Đạo là tâm linh, phần hồn, có quyền tới trở về với nơi thanh tịnh. Xưa kia nó đã có chứ không phải bây giờ có. Cho nên chúng ta lập lại trật tự là chúng ta có thể đời đạo song tu. Đời là tôi ăn nói lễ độ, ôn tồn với mọi người, không có pha khay bất ai, không có làm phiền bất ai. Tôi tự lực căn sanh. Còn đạo là hồn tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Những nơi tôi đến đều là thanh nhẹ, tốt đẹp, và tôi càng ngày càng học hỏi, càng tiến triển thêm, thấm thía trong cuộc sống của đời đạo song tu. Sát nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, mà chúng ta cả sát. Và những bạn đạo của chúng tôi đang tu là cả hai, đời đạo song tu, có pháp, có thân, chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cố gắng thực hành thì chúng ta sẽ đến nơi. Ở đời phải đi học, ra làm bác sĩ mới có đồng lương nhẹ, làm biến đi học thì đi làm cu ly cũng có đồng lương mà nặng hơn. Nó bao nhiêu cũng vậy đó thôi, nó không có khác gì hết đó. Từ địa ngục lên tới thiên đàng cũng bao nhiêu công chuyện đó. Thanh và trực, Vô Vi trực tiếp với luồng điển cái của vũ trụ. Người tu thiền sẽ được rút ngay trung tâm bộ đầu, thì chứng minh mình thoát cảnh địa ngục. Lúc chết là mình chỉ đi lên đó, có bạn bè đông đủ rước mình, không có ai bỏ mình hết. Tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã có sẵn trên mặt đất và từ bao nhiêu kiếp, mà chỉ có người không chịu hành, không lui về thanh tịnh thì thấy bơ vơ mà thôi. Nếu chúng ta lui về thanh tịnh thì không còn bơ vơ, vui hòa với tất cả.
Giới tu hành gọi là từ bi là sức mạnh, mà Chúa hay Phật là đại từ đại bi, tình thương ấy của các ngài được quý thầy quý cha luôn luôn nhắc nhở, mà người đời vẫn cứ làm ngơ. Chỉ có một số nhỏ ít người thức tâm tìm đạo pháp để tu hành. Tại sao lại có người hữu duyên với đạo, có người lại vô duyên với đạo? Xin cảm ơn Thiền Sư.
Đạo là người ý thức được chiều sâu của tâm linh thanh tịnh. Có nhiều người chưa tu pháp này nhưng mà họ hiền lắm, nói gì họ cũng thương, nói gì họ cũng muốn giúp đỡ. Rồi đời lừa gạt họ nữa, kể cả Chúa họ cũng gạt nữa, Phật họ cũng gạt nữa. Đặt hình Phật nhưng mà không biết nguyên lý của Phật, đặt hình Chúa không biết nguyên lý của Chúa, chính mình đã tự gạt rồi. Cho nên trong nhà mình thờ hình là để chỗ tôn nghiêm và hiểu được cái nguyên lý mình mới thờ, thì không có bị tội. Vì người thanh tịnh, ngài đã tiến tới chỗ thanh tịnh, vô sanh bất tử, từ ái tận độ quần sanh, mà chúng ta không hiểu, chúng ta lại lợi dụng. Tôi thờ ông Phật này, tôi làm ăn khá, mới trúng số này, phải không? Tự gạt. Nhưng mà kỳ sau nó không được nữa, cái đó là may rủi có một người, nhưng mà đem ông Phật vô gắn vô chỗ đó, là mình là người sai, lợi dụng, bất trung bất tín, tội nó nặng lắm. Còn người mà thấy đạo ghét là những người tiến hóa mới lên.
Nhiều người ở địa ngục cũng khổ lắm, được tiến hóa lên. Nguyện kỳ này tôi lên tôi tu mà thấy vui quá, rồi thêm theo cái vui rồi lập bè lập đảng giết người ta để lấy tiền hưởng vui, hưởng rốt cuộc rồi phần hồn bị tan biến. Quý vị thấy không, con muỗi, con ruồi nó cũng là linh điển, động nó biết bay chỗ khác, đói nó biết ăn, nó là một phần tử bị tan rã dần dần như vậy, rồi sẽ sống ở dưới gốc cỏ, gốc cây. Không có được như chúng ta. Chúng ta vinh hạnh lắm mới có cái thể xác con người, biết được trời Phật, mà có quyền truy tầm trời Phật để hiểu chân lý bất diệt của trời Phật mà tiến thân, thì con người mới có đem lại sự hòa bình cho mặt đất được. Những con vật ăn hại đó không có đem lại hòa bình cho mặt đất được. Cho nên người thế gian họ thấy con gián họ giết liền, thấy con muỗi họ giết liền, thấy con ruồi họ giết liền. Nó phải thọ lãnh cái đó để nó tiến lần lần tới. Cho nên khổ lắm, đừng nên hại mình và tan rã vô trong cái cõi đó. Không có biết bao nhiêu ức niên mới trở lại một cái hình thù duyên dáng mà như chúng ta đang ngồi đây bàn bạc về tâm đạo.
Xin người hỡi thức tỉnh, đừng quay cuồng trong mơ, giấc mơ đầy áo ánh, sự thật không có mong. Cuộc đời đầy xa tạng của không gian hồng trần. Xin người hỡi, người hỡi, hãy ngước mặt nhìn trời, xuyên qua từng mây trắng, cuồn cuộn từng mây xanh, chập chùng từng mây hồng, người thấy gì sương mây. Người biết gì yêu gì, điểm từ bi của cha, lòng quang đại của mẹ, đang trôi mắt nhìn người, 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 ban cho người thức ăn, ban cho người hơi thở, ban cho người linh hồn. Vậy người hãy sáng suốt quan sát và ngẫm nghĩ, đừng phong hồn theo gió, một cơn gió vô tình làm cho người quay tròn khổ đau và nước mắt. Hãy dừng lại nhìn lại, tìm hiểu trong chân thật, gió đâu mà có ta.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.